Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Nhóm công tác về kiểm điểm định kỳ phổ quát thuộc Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vừa công bố bản báo cáo tổng hợp với 320 khuyến nghị từ 133 quốc gia nhằm giúp cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Báo cáo tập hợp các khuyến nghị được nêu ra tại kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR chu kỳ 4 đến Việt Nam vào ngày 7 tháng 5 tại Geneva và yêu cầu chính quyền Việt Nam phản hồi trước khi diễn ra kỳ họp thứ 57 của Hội đồng Nhân quyền dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 9 tới, theo một thông cáo báo chí của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào cuối tuần trước. Hàng chục quốc gia đề nghị Việt Nam xóa bỏ án tử hình, trong đó có Pháp, Thụy Sĩ, Iceland, Malta, Uruguay, Bồ Đào Nha, Canada, trong khi một số nước khác đề nghị Việt Nam nên giảm áp dụng hình phạt này. Liên quan đến hình phạt an ninh quốc gia khiến nhiều nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam bị giam cầm, như Điều 117 Bộ Luật Hình sự quy định về tội danh tuyên truyền chống nhà nước và Điều 331 quy định về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, các quốc gia như Mỹ, Canada, Anh, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ, Bỉ khuyến nghị Việt Nam nên sửa đổi hai điều này của bộ luật. Ngoài ra, Đức còn khuyến nghị Việt Nam nên sửa đổi Điều 109 quy định về tội lật đổ chính quyền. Bà Ireland Penelope Faulkner, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, tổ chức nhân quyền có trụ sở ở Paris, Pháp, chia sẻ quan điểm của bà với VOA. Bà là người đã vận động chính phủ các nước trong Liên hiệp châu Âu và tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc ở Geneva để Việt Nam xóa bỏ các điều luật 117, 331 và 109.
Chúng tôi nói trước hết phải liền tức khắc phải xóa bỏ những cái điều khoản rất là mơ hồ về an ninh quốc gia trong cái bộ luật hình sự của Việt Nam. Bởi vì Việt Nam luôn luôn là bắt bớ người ta mà nói không phải là vì tù nhân chính trị, bởi vì họ vi phạm pháp luật, nhưng mà cái pháp luật của Việt Nam không có phù hợp với cái nghĩa vụ của Việt Nam theo luật quyền quốc tế. Thì chúng tôi cũng khuyên khích họ phải trả tự do cho những người blogger, những người nhà báo bị bắt bớ một cách rất là bất hợp pháp, và phải sửa đổi những cái bộ luật hình sự về an ninh quốc gia liên tư khác.
Liên quan đến các nhà hoạt động đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm, chính phủ Mỹ khuyến nghị Việt Nam nên trả tự do cho những người bị giam giữ vì thực hiện nhân quyền và hãy điều tra các cáo buộc về việc các quan chức xâm phạm thân thể những người này, đảm bảo quyền được đối xử công bằng cho họ. Tương tự, Thụy Sĩ khuyến nghị Việt Nam trả tự do cho những người bị giam giữ vì thực hiện quyền của họ về tự do ngôn luận, lập hội hoặc nhóm họp. Slovakia khuyến nghị Việt Nam tăng cường môi trường hoạt động của xã hội dân sự và xem xét trả tự do cho những người bảo vệ nhân quyền bị kết án. Trong khi đó, Cộng hòa Séc nói rằng quốc gia Đông Nam Á này nên tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức xã hội dân sự độc lập, quyền tự do ngôn luận trực tuyến và ngoài đời và sự độc lập của truyền thông. Các nước khác như Italia, Phần Lan, Romania, Hàn Quốc cũng đưa ra khuyến nghị tương tự. Chính phủ các nước Áo, Bỉ, Canada, Đức khuyến nghị Hà Nội sớm phê chuẩn Công ước 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế về tự do liên kết và bảo vệ quyền tổ chức. Nước láng giềng Campuchia đề nghị Việt Nam thúc đẩy đối thoại hợp tác trong Hội đồng Nhân quyền về cơ sở tôn trọng và hiểu biết để đảm bảo mọi quyền con người. Trong các khuyến nghị của mình, Trung Quốc đề nghị Việt Nam tiếp tục nỗ lực xây dựng đất nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải thiện khuôn khổ pháp lý và chính sách. Dự kiến tại kỳ họp thứ 57 này, chính quyền Việt Nam sẽ trình bày quan điểm của mình đối với 320 khuyến nghị trên, theo thông cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Truyền thông Việt Nam dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đỗ Hùng Việt, người dẫn đầu phái đoàn của chính phủ Việt Nam gồm 22 quan chức và 2 thông dịch viên dự kỳ UPR vào hồi tháng 5, cho biết rằng hầu hết các khuyến nghị đều có nội dung tích cực và Việt Nam có thể chấp nhận. Tuy nhiên, ông Việt cho rằng một số vấn đề cần được xem xét thêm về tính tương thích với luật pháp, chính sách, nguồn lực và khả năng thực thi của Việt Nam. Nhà ngoại giao Việt Nam còn nói thêm rằng đối với những khuyến nghị chưa thực sự phù hợp và dựa trên những thông tin không chính xác về đảm bảo quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức đối thoại, cung cấp thông tin cho các nước để họ hiểu rõ hơn về tình hình thực tế ở Việt Nam. Trong báo cáo của mình, Phái đoàn Việt Nam nói họ chấp thuận 241 trong số 239 khuyến nghị mà các quốc gia thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đưa ra trong cơ chế UPR chu kỳ 3 vào hồi năm 2019. Phái đoàn Việt Nam cho biết rằng trong số 241 khuyến nghị đó, họ đã hoàn thành thực hiện có kết quả 209 khuyến nghị.
Hôm 12 tháng 8, các quan chức hàng đầu của hai bộ quốc phòng Nga và Việt Nam khánh thành một tượng đài được xây ở thủ đô Nga để tưởng niệm các binh sĩ Việt Nam đã tham gia cuộc chiến bảo vệ Moscow trong Thế chiến tranh Thế giới thứ hai. Theo tin của Nhân dân, Tuổi Trẻ và một số cơ quan báo chí Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam cùng Thượng tướng Viktor Goremykin, Thứ trưởng Quốc phòng Nga và các quan chức khác của hai nước làm lễ khánh thành đài tưởng niệm. Tin cho hay, công trình được phía Nga đặt tên là Những người bạn liên minh chiến sĩ Việt Nam và đứng trong công viên Patriot tức yêu nước, bao gồm ba tượng đồng mà báo chí Việt Nam viết là khắc họa các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam đang chốt giữ tại vị trí phòng thủ và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trong trận đánh bảo vệ Moscow. Nhân dân, Tuổi Trẻ và các báo Việt Nam nói rằng trong giai đoạn 1926 đến 1930, một số thanh niên Việt Nam yêu nước được ông Hồ Chí Minh giới thiệu đã đến Moscow học tập. Khi nước Đức Quốc xã tấn công Liên Xô, những thanh niên đó gia nhập một trung đoàn quốc tế. Vào mùa đông giữa hai năm 1941-1942, những người được gọi là các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam đã cùng quân và dân Liên Xô đánh bật lực lượng Đức ngay tại cửa ngõ của Moscow, vẫn theo báo chí Việt Nam. Trong đó, ba chiến sĩ người Việt đã hy sinh tại mặt trận. Đến năm 1986, Đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô đã truy tặng các huân chương, huy chương cao quý cho những chiến sĩ này. Tin trên Nhân dân, Tuổi Trẻ và các báo cho hay kể từ năm 2020, hai bộ quốc phòng của Nga và Việt Nam đã phối hợp trao đổi thông tin để phục vụ việc xây tượng đài kể trên. Tại lễ khánh thành, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang nhấn mạnh rằng Bộ Quốc phòng và Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh giá cao và trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng và các lực lượng vũ trang Nga đã xây dựng đài tưởng niệm. Ông bày tỏ rằng nhân dân và quân đội Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ mà Nga đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Viktor Goremykin phát biểu rằng ông tin tưởng là đài tưởng niệm sẽ góp phần giữ gìn ký ức lịch sử về chiến tranh vệ quốc vĩ đại theo cái gọi của Nga, cũng như góp phần tăng cường hợp tác và thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước trong thời gian tới. Ở Việt Nam, chính quyền đã xây dựng đài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô, Liên bang Nga, Việt Nam trong các năm 2007 đến năm 2009 ở tỉnh Khánh Hòa. Đại tướng Phan Văn Giang nhận xét rằng hai tượng đài với các quân nhân của hai nước vừa là minh chứng của truyền thống lịch sử, vừa là biểu tượng cho những nỗ lực củng cố và làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Ủy ban châu Âu vừa ra quyết định điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu từ Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản và Ai Cập, theo thông cáo đăng trên cổng thông tin của Liên minh châu Âu. Thông báo cho biết cuộc điều tra được khởi xướng từ ngày 8 tháng 8, 2024, sau khi Hiệp hội Thép châu Âu đưa ra khiếu nại vào cuối tháng 6, 2024, cáo buộc rằng các sản phẩm thép dẹp cán nóng có nguồn gốc từ bốn quốc gia này đang được bán phá giá vào thị trường châu Âu, gây thiệt hại cho ngành công nghiệp của khối. Thông báo nói rằng cuộc điều tra về bán phá giá tập trung vào giai đoạn từ 1 tháng 4, 2023 đến 31 tháng 3, 2024. Theo thông báo, đương đơn khiếu kiện cho rằng trong giai đoạn nêu trên, việc sử dụng giá nội địa ở Việt Nam trong tất cả các tháng là không phù hợp vì có những giao dịch mua bán đã được thực hiện ở mức dưới giá thành trong một số tháng và do đó chúng bị xem là không nằm trong quá trình thương mại thông thường. Ngoài ra, thông báo còn nêu thêm rằng bên khiếu nại đã cung cấp đầy đủ bằng chứng cho thấy có thể có sai lệch về nguyên liệu thô liên quan đến sản phẩm từ Việt Nam và Ấn Độ đang bị điều tra. Cuộc điều tra sẽ kết thúc trong vòng một năm, với thời gian gia hạn tối đa là 14 tháng. Sau khi EU thông báo khởi động cuộc điều tra này, Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương Việt Nam khuyến nghị doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu hàng hóa bị điều tra nên nghiên cứu kỹ các thông tin tài liệu gửi kèm để cung cấp các thông tin tài liệu theo đúng thể thức và thời hạn quy định. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam cho hay, mặc dù sản xuất thép của Việt Nam hiện đang đứng thứ 13 thế giới và đứng đầu khu vực ASEAN, nhưng thép Việt Nam cũng là mặt hàng bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại từ nhiều quốc gia như Mỹ, Liên minh châu Âu, Australia, Malaysia, Indonesia. Trang này dẫn lời bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 5 2024, trong tổng số 252 vụ việc nước ngoài điều tra phòng vệ thương mại đối với Việt Nam, có đến 73 vụ, tức gần 30% liên quan đến các sản phẩm thép.
Từ Hải quan hôm 12 tháng 8 nhận định rằng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Hoa Kỳ có thể sớm vượt 100 tỷ đô la trong năm nay sau khi đạt 74,4 tỷ đô la trong 7 tháng đầu năm. Tạp chí của Tổng cục Hải quan dẫn báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết rằng trong 7 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ đạt 66,1 tỷ đô la, tăng 24,4% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tin cho hay kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Hoa Kỳ đạt 8,6 tỷ đô la, tăng 6,2% so với cùng kỳ. Theo tờ Hải quan, Hoa Kỳ hiện là thị trường lớn nhất của hàng hóa Việt Nam và Việt Nam là nước dẫn đầu trong khu vực Đông Nam Á ASEAN về xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Ở chiều ngược lại, tờ này nói rằng Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ và thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn thứ 6 của Hoa Kỳ. Tạp chí của Tổng cục Hải quan dẫn lời ông Đỗ Ngọc Hưng, tham tán thương mại Việt Nam tại Hoa Kỳ dự báo rằng trong thời gian tới xuất khẩu sang Hoa Kỳ tiếp tục phục hồi và tăng trưởng khi nhu cầu thị trường tăng lên, hàng tồn kho giảm. Ông Hưng cũng được dẫn lời nói thêm rằng nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực có nhiều tiềm năng mở rộng xuất khẩu vào thị trường này, chẳng hạn như dệt may. Như VOA tiếng Việt đưa tin hồi tháng 5, xuất khẩu từ Việt Nam vào Mỹ đã tăng lên đáng kể giữa bối cảnh Hoa Kỳ tăng cường nỗ lực giảm thương mại với Trung Quốc. Reuters dẫn các dữ liệu cho biết, trong khi Việt Nam lại phụ thuộc rất nhiều về nguyên liệu đầu vào từ Trung Quốc cho các đơn hàng xuất khẩu. Hãng thông tấn Anh cho biết có một sự đột biến đáng kể trong quan hệ thương mại giữa Trung Quốc, Việt Nam, Mỹ làm cho tình trạng mất cân bằng thương mại càng lớn. Khi Việt Nam vào năm ngoái có mức thặng dư thương mại với Mỹ gần 105 tỷ đô la, lớn gấp 2,5 lần so với năm 2018 khi chính quyền Trump lần đầu tiên áp thuế nặng với hàng hóa Trung Quốc. Việt Nam đang có kế hoạch trợ giá điện cho các trạm sạc xe điện trong nỗ lực thúc đẩy việc sử dụng xe điện và đáp ứng các cam kết chuyển đổi năng lượng. Trong một tuyên bố công bố cuối tuần qua, Chính phủ cho biết rằng kế hoạch trợ giá sẽ được đệ trình lên chính quyền trung ương vào giữa tháng 9 để phê duyệt. Quốc gia Đông Nam Á nơi có công ty sản xuất xe điện VinFast đang hướng tới mục tiêu trung hòa lượng carbon vào năm 2050, phù hợp với cam kết của các nền kinh tế tiên tiến. Cả nước hiện chỉ có hơn 150.000 cổng sạc xe điện, hầu hết đều do VinFast sở hữu và vận hành. Tuyên bố của chính phủ cho biết, chuyển đổi năng lượng xanh là nhiệm vụ cơ bản và quan trọng nhất trong quá trình thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, cũng như thực hiện các cam kết của Việt Nam tại các hội nghị quốc tế. Theo tuyên bố, chính phủ cũng sẽ nghiên cứu các biện pháp khuyến khích sản xuất và nhập khẩu xe điện, cũng như khuyến khích người dùng chuyển từ động cơ đốt trong sang xe điện. Tuyên bố cho biết Việt Nam cũng sẽ đảm bảo tất cả các khu vực đô thị đều có hệ thống sạc xe điện công cộng, đồng thời nói thêm rằng một bộ tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất cho các trạm này sẽ được ban hành vào cuối tháng này. Trước đó, Việt Nam đã đưa ra chính sách miễn phí trước bạ và cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe điện mới. This program has come to you from the Voice of America, Washington.